Hồ Xuân biết chứ. Điền huynh xuống tay mạnh một chút nữa thì cánh tay này của ta đã bị huynh chặt đứt rồi. Sư phụ, đã ra nông nỗi này mà đại ca còn cười được. Điền Bá Quang nói, lệnh hồ huynh còn muốn đánh nữa không? Lệnh hồ đại ca đáp, đương nhiên là đánh nữa, ta còn chưa đứng mà. Điền Bá Quang nói, ta khuyên lệnh hồ huynh nên chịu thua mà đứng dậy đi thôi. Những lời giao ước của chúng ta coi như xí xóa, lệnh hồ huynh không cần bái tiểu ni cô làm sư phụ. Lệnh hồ đại ca nói, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, lời đã nói ra sao có thể xí xóa được. Điền Bá Quang nói, Điền mổ đã thấy qua rất nhiều hán tử kiên cường trong thiên hạ, nhưng người như lệnh hồ huynh thì hôm nay Điền Bá Quang mới thấy lần đầu. Được, chúng ta sẽ không phân thắng bại, cả hai dừng tay thôi, được chứ? Lệnh hồ đại ca nhìn hắn cười ha ha, không nói lời nào. Máu tươi từ những vết thương trên người không ngừng rơi xuống sàn nhà, tạo thành những tiếng tí tách. Điền Bá Quang liền đơn đao xuống, muốn đứng dậy, bỗng nhiên nghĩ đến giao ước, hễ đứng dậy là thua, nên người hắn chỉ lạng một cái nhưng vẫn ngồi trên ghế, coi như chưa rời khỏi ghế. Lệnh hồ đại ca cười nói, Điền huynh, huynh nhanh trí thật. Mọi người nghe đến đây đều thốt lên úi chà, hối tiếc dùm cho lệnh hồ xung. Nghi Lâm tiếp tục kể, Điền Bá Quang nhặt đơn đao lên rồi nói, Điền mổ muốn sử đao thật nhanh, nếu chậm một chút nữa thì tiểu ni cô đó chạy trốn mất, có đuổi theo tìm cũng không kịp. Nghe hắn nói còn muốn đuổi theo, đệ tử sợ đến nỗi toàn thân phát run, lại lo cho lệnh hồ đại ca đã bị hắn hạ độc thủ, không biết phải làm sao. Bỗng nhiên đệ tử lại nghĩ ra, sở dĩ lệnh hồ đại ca liều mạng quyết đấu với hắn chỉ vì để cứu đệ tử, vậy chỉ còn cách đệ tử tự vẫn trước mặt hắn mới có thể làm cho lệnh hồ đại ca thoát chết. Đệ tử liền rút thanh kiếm gãy sau lưng ra, định nhảy xuống tửu lâu. Bỗng nhiên đệ tử thấy lệnh hồ đại ca chao người, cả người và ghế đổ xuống sàn nhà, lại thấy hai tay của đại ca chống xuống đất rồi lồm cồm bò dậy, cái ghế vẫn đè lên người đại ca. Đại ca bị thương rất nặng, nhất thời không đứng dậy được nữa. Điền Bá Quang lấy làm đắc ý, cười nói, ngồi đánh thì đệ nhị thiên hạ, còn nằm đánh thì đứng hạng mấy đây? Vừa nói hắn vừa đứng dậy. Lệnh hồ đại ca cười ha hả rồi nói, Điền huynh thua rồi. Điền Bá Quang cười nói, lệnh hồ huynh thua te tua như vậy mà còn bảo Điền Bá Quang thua ư? Lệnh hồ đại ca nằm sát xuống đất rồi hỏi, trước khi đánh nhau chúng ta đã giao ước như thế nào? Điền Bá Quang nói, chúng ta giao ước là ngồi đánh, ai đứng lên trước mong rời khỏi ghế thì hắn nói liền ba chữ thì một lúc rồi không nói được nữa, giơ tay trái chỉ vào lệnh hồ đại ca. Thì ra lúc này hắn mới biết là đã bị lừa. Hắn đã đứng dậy, còn lệnh hồ đại ca vẫn chưa đứng, mông cũng chưa rời khỏi ghế. Tuy bộ dạng rất thê thảm, nhưng theo lời giao ước thì coi như đã thắng. Mọi người nghe đến đây không nhịn được, vỗ tay cười lớn, reo lên, thật là bậc thiếu niên anh hùng. Dư Thương Hải hừ một tiếng rồi nói, tiểu tử vô lại này dùng thủ đoạn lưu manh để lừa gạt dâm tặc Điền Bá Quang, há không làm mất đi thể diện của danh môn chính phái ư? Định Giật tức giận nói, cái gì là thủ đoạn lưu manh? Đại trượng phu đấu trí chứ không đấu sức. Bần ni chưa hề thấy trong phái Thanh Thành của các hạ có một thanh niên nào có nghĩa khí như vậy. Lão ni nghe Nghi Lâm thuật lại chuyện lệnh hồ xung quên mình giao đấu để bảo vệ thanh danh cho phái Hằng Sơn, lòng thật sự cảm kích. Trước đây lão ni có ý oán giận lệnh hồ xung, giờ thì nỗi oán giận đó đã tan hết rồi. Dư Thương Hải lại hừ lên một tiếng rồi nói, gã thiếu niên anh hùng bò dưới đất thật là tuyệt diệu. Định Giật lớn tiếng nói, phái Thanh Thành ngươi. Lưu Chính Phong sợ hai người lại xảy ra xung đột, vội vàng cắt ngang lời nói của Định Giật, hỏi Nghi Lâm, Hiền Điệt, Điền Bá Quang có chịu thua hay không? Nghi Lâm đáp, Điền Bá Quang đứng ngay người ra, nhất thời không biết nói gì. Lệnh hồ đại ca gọi, tiểu sư muội phái Hằng Sơn, sư muội mau xuống đi, đại ca mừng cho tiểu muội mới thu nhận một vị cao túc. Thì ra đại ca đã sớm biết tiểu đồ núp trên nóc nhà. Gã Điền Bá Quang này tuy độc ác, nhưng không đến nỗi là kẻ nói rồi nuốt lời. Nếu lúc đó hắn tiến một bước cầm đao giết lệnh hồ đại ca rồi quay lại đối phó với đệ tử thì xong ngay. Nhưng hắn lại gọi to, Tiểu Nico, ta cho ngươi biết, ngươi mà còn dám gặp mặt ta thì ta sẽ chém một đao là toi mạng. Đệ tử vốn không muốn thu nhận tên ác nhân này làm đồ đệ. Đệ tử cũng muốn là đừng bao giờ gặp lại hắn nữa. Điền Bác Quang nói câu này xong, ra đao vào vỏ rồi sải bước xuống khỏi tử lâu. Đệ tử nhảy xuống sàn nhà, đỡ lệnh hồ đại ca dậy, lấy thiên hương đoạn tục dao ra bôi lên vết thương cho đại ca. Đệ tử đếm các vết thương lớn nhỏ trên người đại ca thì có đến hơn 13 vết. Dư Thương Hải bỗng nhiên xen vào. Định Vật Sư Thái, xin chúc mừng, chúc mừng. Định Vật Sư Thái trừng mắt nhìn lão, nói, chúc mừng cái gì? Dư Thương Hải nói, chúc mừng Sư Thái mới thu được một tên hảo đồ tôn võ công trác tuyệt, danh tiếng lẫy lừng thiên hạ. Định Vật cả giận, đập bàn một cái rầm, đứng dậy. Thiên Môn Đạo Nhân nói, Dư quán chủ nói không đúng rồi. Chúng ta là những người tu hành trong huyền môn, sao có thể nói với nhau những lời xiên xỏ buồn cười như vậy? Dư Thương Hải, một là biết mình đuối lý, hai là đối với Thiên Môn Đạo Nhân lão mười phần kiên kỵ. Lão liền quay đầu đi, giả bộ như chẳng nghe thấy gì.